Thì sau đó nhờ sư ngài, tuy vậy nhưng mà ngài có những cái đạo lực, mà đạo lực ở trong, cho nên cảm đến những cái vị quan ở trong triều đó, cho nên rồi ngài đi đến những vị đó, ngài phiến hóa, cho nên không đầy 2 năm sau thì được ủng hộ xây dựng lại cái chùa mới, cháy hết nhưng mà xây dựng chùa mới, nhưng mà còn 2 cái vách hành lang chưa xong. Thì ngài muốn đi hóa duyên ở nơi ông quan gọi là tên là Vương An Phủ. Ông này ông mới đến nhậm chức ở Lâm An. Thì nhưng mà ngài Tung Thiếu Lâm đó, ngài ngăn lại, ngài bảo không được. Bởi vì tôi nghe nói rằng ông Vương An Phủ này, lúc mà ông chưa gặp thời đó, tức là còn lúc mà còn hàng vi đó, thì ông từng đến chùa ăn nhờ, nhưng mà rồi bị ở tăng ở trong chùa khinh thường, cho nên ông nổi giận, ông mới có đề ở trên cái vách chùa đó câu là gặp khách đầu như ba ba, gặp trai thì cổ tợ con ngỗng. Tức là gặp khách thì đầu như ba ba, tức là thụt xuống, nhưng mà gặp trai tức là gặp cổ, tức là gặp bữa tiệc thì đầu thì cái cổ tợ con ngỗng rước lên để ăn. Thì cho nên là hãy ông mà gặp tăng, ông tăng nào thì ông đều hạnh lắm, cho nên là ông không nên liên hệ được. Giờ trong chúng cũng ngăn, nhưng mà ngài cười, nhưng mà rồi ngài đi thẳng đến trong trước phủ của ông quan Vương An Phủ. Thì lúc đó gặp ông Vương An Phủ đang thăng đường, tức là lên công đường đó, thì sư mới đứng xa cười ngước trông lên. Thì ông này ông nổi giận, ông mới sai lính bắt nhốt. Thì ngài mới nói: tôi chính là thư ký Tế Điên Tăng ở chùa Tịnh Từ, có chút nhân duyên mà chỉ ngài mới có thể xét được, nên đặc biệt đến đây thương lượng với ngài. Thì ông này nghe nói vậy thì cũng hơi dịu xuống, bởi vì cũng nghe tiếng Tế Điên mà. Ông cũng có nghe tiếng Tế Điên, cho nên là cũng hơi dịu lại. Rồi sau đó sư mới đem cái việc mà ông đề ở trên vách chùa năm xưa đó, rồi ngài mới dùng cái lời ngài khéo, ngài nói dịu. Thì ông này tức cười, ông cười to lên, thấy rồi ông mới cởi mở. Sau đó thì ông mới giữ ngài ở lại trong phủ vệ. Thì ngài mới đem cái việc hành lang còn dang dở đó gợi ý. Thì sau đó ông mới đem 3.000 quan cúng dường để mà sám hối cái lỗi trước. Thôi là cảm quá được ông quan này. Rồi một hôm ông vào trong thành, ông thăm những người cũ đó, tức là những người bạn cũ, rồi cùng với ông Trương Đại Điểm uống rượu làm thi, xong rồi trở về cái bị ngã bệnh. Thì ngài Tung Thiếu Lâm đó, ngài xuống An Lạc Đường ngài thăm. An Lạc Đường giống như mình bây giờ là Niết Bàn Đường đó. Chỗ bệnh nằm đó thăm hỏi. Thì sư mới vỗ vào cái giường cảm tạ ngài Tung Thiếu Lâm đó, mới nói rằng hổ thẹn. Rồi thì mới thỉnh ngài Tung Thiếu Lâm vì cái ông Trầm Vạn Pháp mà cạo tóc. Trầm Vạn Pháp tức là đệ tử ông á, mà trong tiểu thuyết cũng có ghi là chàng đệ tử đó. Cái này thì đệ tử thật là Trầm Vạn Pháp cạo tóc cho ông này, bởi vì Vạn Pháp là cái người mà rất là gọi là chân thành, đã phụng sự cho ngài hơn 1 năm rồi. Sau đó thì ngài mới sai ông Vạn Pháp này đi báo cho các vị thí chủ cũ mà của ngài mà gọi là thơ rượu đó, thí chủ thơ rượu. Xong rồi mới tắm gọi, ngồi kiết già viết bài kệ rồi nhắm mắt tịch. Đó là rõ ràng là có thật ngài là thiền sư đàng hoàng, thiền sư là thư ký của chùa Tịnh Từ. Sau đó thì ông quan thái quý và các quan trong triều đó mới đến chùa Tịnh Từ, rồi các vị tôn túc rồi các nơi nhóm họp về, người tiễn đưa cả 1.000 vạn, tức là rất đông, đến cái chùa Hổ Bào làm lễ trà tỳ. Sau khi lễ trà tỳ thì được xá lợi rất nhiều, không? Nhưng mà khi quay về đến trước chùa Tịnh Từ á, thì có 2 vị tăng hành cước đến gặp ngài Tung Thiếu Lâm, mới nói rằng: tôi vừa từ nơi cái tháp Lục Hòa qua đây, gặp Tế Công gửi cho ông phong thư và một đôi tăng hài, tức là đôi giày. Ngài Tế Công gặp bên kia, là gặp ở bên tháp Lục Hòa. Thì ngài Tung Thiếu Lâm ngài mới giật mình, thấy cái đôi hài đó mới giật mình, nói rằng: khi mà Tế Công mất thì tôi có đem cái đôi giày này để mà đổi cái đôi giày rách cho ông. Tức là lúc mà ngài mất đó thì ngài mang cái đôi giày rách, cho nên ông Tung Thiếu Lâm này ông lấy đôi giày này giày mới đổi, nhưng mà tại sao đôi giày này lại ra bên kia đó. Rồi đối trước chúng mới mở thư ra xem, thì lời lẽ cũng rất là khẩn thiết, có bản gọi là 209 lời, rồi có phụ thêm một bài tụng. Bài tụng là kháng bất trước, thác nhận cháo ly thị mộc thược, tạc dạ tam canh nguyệt chánh tây, kỳ lân hám đoạn hoàng kim sách, ấu niên tằng đáo nhãn môn quang, lão thiếu phân minh túy nhãn khang, ức tích diện tiền đương nhất tiễn, chí kim du thị cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phan, tức là xem chẳng đến, lầm nhận vợt tre là thìa gỗ, tức là người xem chẳng có đến đó, cho nên nhận lầm cái vợt tre thành ra cái thìa gỗ. Canh ba đêm rồi trăng mọc tây, tức là canh ba trăng mọc ở hướng tây, kỳ lân lai đức dây vàng thật, lúc bé từng đến nhãn môn quan, già trẻ rõ ràng mắt sai ngắm, nhớ xưa trước mặt một mũi tên, đến nay vẫn là long xương lạnh, chỉ nhân mài mặt không người biết, lại qua thiên thai chạy một lần. Đó là bài thơ. Rồi hơn một tuần á thì lại có vị sai sứ ở tiền đường qua dưới núi Thiên Thai, nói rằng cũng gặp Tế Công gửi cho hai bài thi. Cho nên đó là những cái chuyện mà gọi là của ngài Tế Điên đó, cho nên đó là ngài cũng là cái này gọi là thõng tay vào chợ đó, những cái hành động đó là không lường được, nó không giống như người thường. Cho nên ở đây là mình mới thấy đến cái chỗ này là không phải là nhìn ở trên cái tướng bên ngoài hay không để mà phán đoán, gọi là bôi đất chép vùng cười thật xinh, không bí quyết thần tiên cần chi nữa, tức là đến đây thì không còn mong cầu cái gì cao siêu nữa, phải không? Dù là cái bí quyết thần tiên, cái phép lạ gì nữa cũng không cần, không thành vấn đề. Chứ còn người mà gọi là nói là tu hành rồi có đạt đạo rồi hiểu lý rồi mà nghe nói cái gì có pháp gì hay hay, cái pháp gì cao siêu có thể chạy tới đó, thì đó là chưa đủ niềm tin. Cho nên đến đây thì gọi là dù ngàn Phật ra đời y cũng vẫn ngồi yên đó, dù ai có hiện thần thông phi thường biến hóa đủ kiểu thì cũng không cần phải chú ý gì hết, đối với các vị này giống như trò chơi vậy thôi. Bởi vì sao? Cây khô cũng phải nở quá trình, tức là đến đây là diệu dụng không thể nghĩ bàn, gọi là đến đây thể dụng đầy đủ chứ không có nghiêng lệch, tức có đầy đủ cái dụng sức sống thiền nó tràn đầy khắp nơi. Như vậy thì quý vị thấy đến đây đó thì mới là gọi là cái chỗ sống là đầy đủ viên mãn đó. Như vậy thì ban đầu không là từ cái chỗ từ chân mà nó khởi vọng, phải không? Từ chân nó khởi vọng cho nên rồi lại đi tìm, biến cái bản tâm mình thành ra cái bóng vọng, rồi để mình đi tìm, tức là có người đi tìm, rồi có cái để đi tìm, phải không? Tức là có con trâu, rồi có người, thì con trâu đó tức là tâm mà nó còn lẫn ở trong vọng, bị vọng nó che, phải không? Còn người thì tức là có tâm tỉnh giác cho nên có tỉnh mới biết mất mà đi tìm, phải không? Nhưng mà đã là bản tâm của mình thì có mất đi đâu mà tìm, cho nên tìm đó cũng là tìm cái chẳng mất, phải không? Tìm là tìm cái chẳng mất, nào quý vị thấy thật là cái việc làm chớ trêu, tưởng đâu tìm cái gì nhưng mà tìm cái chẳng mất, nhưng mà là phải làm, phải tìm. Cho nên khi mà người nhận ra được thì mới thật không ngờ, khi nhận được cái mới thì nó đây thôi, không ngờ. Bởi vậy khi mà người nhận được cái lần đầu cái này rồi thì hoặc là cười ngất hoặc là khóc ròng, tự cảm thương cho mình, từ lâu mình lại bội bạc mình, rồi thì sau đó mới lo gọi là lo gìn giữ, gọi là bảo nhậm đó, để mà sống, buông hết những cái thứ bóng dáng hư dối mà do nó tưởng tượng rồi nó đem từ bên ngoài vào đó, buông cho sạch hết để mà trả lại như cái thể ban đầu thôi. Nghĩa là mình á thì gọi là sống ở đây, tưởng đâu nói sống là thật gì chứ là sống lấy cái tưởng làm sống chứ không gì hết, rồi thu này thu kia là thu trong cái tưởng mà, gọi là lấy tưởng làm sự sống của mình chứ không có thật gì hết. Cho nên ở trong luật nó có kể một câu chuyện là có một thời đó là thời loạn lạc, bà mẹ Bà nhân trong lúc mà loạn lạc đó, cấp bách, cho nên phải chạy mà không có thể đem theo cái còn đứa con nhỏ, tức là có thể là có nhiều đứa, còn đứa mà không thể đem theo hết được. Cho nên bà mới để nhà đó, rồi bà mới treo cái túi cơm ở trên cái mái nhà đó, treo trước mặt nó và nói rằng đây là cơm để cho con ngồi đây. Thì cái nó rồi nó ngồi đó, nó cứ nhìn ở cái túi cơm đó hoài, không? Đó, cái giống như là để mà dụ nó đó. Rồi thì bà bỏ đi, đi thì chắc cũng có nhiều đứa nữa, nhưng mà đem đi không hết. À, như vậy là đi mấy ngày sau, thì đứa bé nó ở cứ ngồi đó, nó nhìn cái túi cơm đó hoài, thấy không? Rồi mấy ngày sau, thì lúc đó có một người mới đến đó, đi ngang qua đến đó, thì mới thấy vậy làm lạ. Sao mà nó ngồi nó nhìn cái túi gì đó, không biết gì, cái người đó mới leo lên, trèo lên, lấy cái túi đó cái gì, coi gì, đem xuống. Thì đó là một cái túi tro. Thì khi mà mở ra cái túi tro thì đứa bé nó thấy túi tro đó rồi, thì thất vọng ngay đó, nó chết luôn, tắt thở. Thì cái gì thấy, cho nên trong lực nó là rõ ràng thì mình sống đây là do cái tưởng, do tưởng đó là cơm, cho nên nó hy vọng cái túi cơm đó, đó cứ ngồi nhìn nó túi cơm nó hoài đó, cho nên là kéo dài cái sự sống của nó. Nhưng mà khi tới lấy xuống rồi thấy là cái túi tro rồi, tro thì không có gì để ăn được hết, cho nên lúc đó thất vọng hết tưởng, chết liền. Thì quý vị thấy rõ ràng thì mình sống đây đó là sống trong cái tưởng thôi, chứ không có gì rõ ràng như vậy. Kiểm lại quý vị thấy, cho nên đây cuối cùng thì buông hết những cái tưởng hư dối đó, trả lại cho cái bình thường. Cho nên cuối cùng rồi thì trâu người đều mất hết, công phu nhọc nhằn đều quên, thấy không? Trả lại bình thường, một cái gọi là bình thường, thật là bình thường, đúng như ý nghĩa của nó, không thêm bớt gì hết đó, thấy không? Cho nên cái gọi là cái công phu mà gọi là cuối cùng á, là buông chống gì hết, ha, buông hết, vượt qua hết thứ lớp, sống ngay chỗ cái chân thật, không thể nghi bàn, đó là xong. Cho nên ở đây để mà gọi là